Trận mưa đó khắp cùng, bốn phương đều xối xuống, dòng nước tuôn vô lượng, cõi đất đều rút đầy. Nơi núi sông hang hiểm, chỗ rậm rợp sinh ra những cây cối cỏ thuốc, các thứ cây lớn nhỏ, trăm giống lúa mộng mạ, các thứ mía cùng nho, nhờ nước mưa đượm nhừng, thải đều tươi tốt cả. Tức là mưa đó nó rước khắp xuống hết, cõi đất đều rút đầy, núi sông hang hiểm, chỗ cây rậm rạp đều đó, nghĩa là đều được đượm nhừng hết. Đó là muốn nói lên cái pháp đó đó là một vị, mọi loài đó đều có thấm đủ hết, chỉ là mình chẳng tự biết thôi. Quý vị đây ai cũng đều có thấm đủ cái nước mưa đó hết, nhưng mà chỉ có điều là chẳng tự biết thôi, phải không? Tại sao không tự biết? Quý vị thấy trong đây có ai ngồi đây mà không có biết không? Không có biết là chắc là khúc cây rồi. Ai ngồi đây cũng có biết hết, nhưng mà vậy tại sao không giác? Có biết mà tại sao không giác? Phải không? Rõ ràng như vậy. Cho nên đây là nước mưa đó nó đụm dừng hết, cỏ cây cái nào cũng đều có nghe thấm hết, nhưng mà không tự biết thôi. Nó có hết, tức là có biết, tức là nó đều có thấm hết à. Ai cũng đều có biết hết, tức là ai cũng đều có thấm được cái nước mưa đó hết, nhưng mà có điều là không giác, cho nên đành nhận mình là mê. Phải không? Vì vậy thầy chịu luân hồi thôi. Đất khô khắp và được rưới, thuốc cây đều xum xuê, vừng mây kia mưa xuống, nước mưa thường một vị, mà cỏ cây lùm rừng theo mỗi thứ đụm nhừng, tất cả các giống cây hạng thượng trung cùng hạ, xứng theo tánh lớn nhỏ, đều đặn sanh trưởng cả. Ở đây nói rõ là đất khô đó cũng được rưới, cây thuốc đều xum xuê hết, mỗi loài cỏ cây lùm rừng đó, những cái hạng thượng trung hạ đều xứng theo cái tánh của nó, đều được sanh trưởng hết. Đất khô đó là chỉ cho cái chỗ đất mà chưa gặp Phật pháp đó, đất khô đó, nhưng mà nó cũng được rưới tới, cũng được rưới hết chứ không bỏ sót, rồi mọi loài đó, thượng trung hạ gì cũng đều được thấm nhuần hết. Thì như vậy đây quý vị có thấm nhuần được chút nào chưa? Chắc là cũng thấm nhuần ít nhiều rồi, phải không? Mà chẳng tự biết thôi. Gốc nè, gốc, thân nhánh và lá, chỗ bông trái sắc vàng, một trận mưa rưới đến, cây cỏ đều thấm ướt, theo thể tướng của nó, tánh loại chia lớn nhỏ, nước đượm nhừng vẫn một, mà đều được xum xuê. Nghĩa là tất cả thấm từ gốc cây nè, tới nhánh, tới lá, đều thấm đủ hết. Quý vị thấy không? Thấm trọn vẹn. Quý vị giờ kiểm lại toàn thân mình đó, có chỗ nào thiếu không? Đụng tới chỗ nào nó biết chỗ đó, thì có thiếu chỗ nào không? Rõ ràng như vậy. Nhưng mà lại công nhận. Cho nên đây là thấm nhìn hết, đủ hết, đều tươi tốt hết. Nghĩa là như vậy thì, tức là đều được, ai cũng đều được độ hết, không ai bỏ sót, không ai bị bỏ sót. Nhưng mà trong đó hoặc là đã trổ qua, hoặc là chưa trổ thôi, hoặc là đã trổ và chưa trổ. Cũng như mình ngày nay, những cái vị mà xưa đó còn trực tiếp mà ở trong cái hội pháp qua này nghe, thì bây giờ chắc là trổ qua cái trái hết rồi, còn mình lúc đó thì chắc là không biết đang ở đâu, có khi làm con kiến trùng gì đó mà nghe lớn cũng có, cho nên bữa nay còn ngồi đây nghe lại. Phải không? Thì như vậy, nhưng mà bữa nay còn ngồi đây nghe tức là sao? Tức là không được trực tiếp mà Phật độ như xưa, nhưng mà cũng gián tiếp được độ rồi. Phải không? Nhưng bây giờ chỉ còn cái là sao? Đợi nó trổ qua thôi. Phải không? Chứ còn có thấm là có thấm rồi đó. Mưa coi như mây dày đó mà đâu mà nắng. Đó. Đây là Phật mới nói rõ, Đức Phật cũng như thế, hiện ra nơi trong đời ví như vầng mây lớn che trùm khắp tất cả. Nghĩa là Đức Phật đây thí dụ là như Phật như vầng mây đó, hiện ra đời đó như vầng mây lớn. Nghĩa là Đức Phật hiện ra đời đó là một cái niềm vui lớn cho tất cả, phải không? Cũng như là pháp thân á, cái pháp thân á mà có ở thế gian đó, đó là một cái coi như là một cái đặc ân của mọi loài. Bởi vì thế gian này còn có được cái pháp thân bất sanh bất diệt, đó là một cái đặc ân lớn, không? Cho nên chính nhờ cái đó đó mà mình mới thấy cuộc đời chúng sanh của mình còn có hy vọng. Phải không? Còn có hy vọng. Nhưng mà chỉ có ít ai biết đến thôi. Nhưng mà có người nhắc rồi, bây giờ có người nhắc rồi cho nên còn hy vọng. Chưa đến nỗi gì. Khi mà đã hiện ra đời rồi sao? Đã hiện ra trong đời, bèn vì các chúng sanh phân biệt diễn nói bài nghĩa thật của các pháp, Đấng Đại Thánh Thế Tôn ở trong hàng trời người, nơi tất cả chúng hội mà tuyên nói lời này: ta là Bậc Như Lai, là Đấng Lưỡng Túc Tôn, hiện ra nơi trong đời dường như vầng mây lớn thấm nhuần khắp tất cả những chúng sanh khô khao, đều làm cho lìa khổ đặng an ổn vui sướng, hưởng sự vui thế gian cùng sự vui niết bàn. Nghĩa là đây Ngài nói, Ngài hiện ra đời đó vì chúng sanh diễn bài các pháp, Ngài là coi như là Đấng Đại Thánh Thế Tôn ở trong hàng trời người, giữa chúng đó mà tuyên cái lời nói ta là Như Lai, tức là lời tuyên bố sướng rõ giữa mọi người. Giữa mọi người la to, đây là la to chứ không phải la nhỏ nhỏ nữa, phải không? La to cho mọi người biết là có Phật ra đời, vậy mà còn chưa chịu nhận nữa, chưa chịu nghe nữa, phải không? Tức là có cái việc lớn này rồi, như vậy thì đây là cái việc của chung tất cả, chứ không phải là giấu giếm ai hết. Trên đây là Ngài la giữa đại chúng mà, phải không? Thì như vậy mà còn chưa chịu tỉnh nữa thì không biết sao, phải không? Cho nên đó là Ngài tuyên bố giữa đại chúng, phải không? Rồi sao? Chính đây á, Phật mà ra đời như vậy đó đó, là cũng như vầng mây lớn mà thấm nhìn cho tất cả vậy đó. Tất nhiên là những chúng sanh nào mà khô khao đều nhờ đó, đều lìa được khổ, an vui, an hưởng cái vui niết bàn. Tức là chính cái chỗ đó đó là cái chỗ cứu khổ, cái chỗ an vui, là cái chỗ mình khéo phải trở về thôi. Còn nếu bỏ chỗ đó thì dù cho có được tìm được cái vui gì cũng là cái vui hư dối, tạm bợ thôi, lên cõi trời cũng chưa hẳn là vui thật. Mình ở đây nhiều khi rồi mình ở cõi này mình thấy khổ quá, nhiều khi tưởng đâu lên cõi trời vui lắm, phải không? Nhưng mà sự thật nếu lên cõi trời chưa chắc vui cho nên là Phật muốn nói là dù lên cõi trời cũng chưa hẳn là vui nữa. Cõi trời á, tới cái lúc mà gần chết á, nói rằng lúc mà các vị đó mà thấy những cái tướng suy đó, ví dụ như là trong mình có mồ hôi nè, rồi máu là qua trên đầu nó héo rồi, là biết đó là sắp chết rồi đó, thì các ngài khổ sở trăm bề, khổ còn hơn mình nữa. Mình đây bây giờ thấy chết quen rồi, còn trên đó đâu có thấy chết được, nó lâu lâu mà mấy khi là thấy chết, cho nên mà tới khi mà nghe tới chết cái là hoảng sợ biết bao nhiêu, tao còn khổ mấy là mình nữa. Cho nên mình đây mà nghe nói chảnh đừng có ham vui lên chảnh. Đó để cho thấy rõ cái điều đó, không? Là các chúng trời người này một lòng khéo lắng nghe, đều nên đến cả đây ra mắt Đấng Vô Thượng. Tức là đây gọi là Phật mà kêu gọi đó, kêu gọi cả trời người đó khéo hay lắng nghe, khéo đến đây để mà ra mắt Đấng Vô Thượng, tức là ra mắt Đấng Như Lai đó. Thì nhờ thì quý vị chịu ra mắt chưa? Là kêu tới cho luôn, thấy không? Kêu thức tỉnh để mà trở về. Cái tiếng đó tới bây giờ đây á, nó cũng còn đang vang vang này nè, nó mà cũng còn chưa chịu trở về nữa. Thì mình mới thấy là cái mê của mình nó nhiều đời. Chứ sự thật cái tiếng kêu đó, nhiều khi quý vị đọc theo cái chữ nghĩa tưởng đâu là Phật kêu vậy đó, là cái tiếng Phật rồi nói nghe nó vang trong trẻo rồi phải không? Chứ sự thật cái tiếng đó ở sát bên mình tiếng gió thổi, tiếng chim kêu đó cũng là cái tiếng mà nó tiếng đó nó gọi mình về đó, chứ không đâu khác hết, mình không nghe thôi, phải không? Tiếng gió thổi thì tiếng gì không? Gió thổi đó, mình bây giờ thì mình nghe cái tiếng gió không cho nên đâu nghe được cái tiếng Như Lai. Còn khi mà các ngài như là các ngài mà tham thiền mà tâm mà nó yên lặng nó thanh tịnh đó, có người yên lặng thanh tịnh rồi á thì nghe một cái tiếng gió hay là một cái tiếng động, có người nghe cái tiếng gọi là cái ông Hương Đăng làm sơ sẩy tay làm rớt cái hộp nhang, cái người ta cũng là thấy được Như Lai. Thì vậy tiếng nào cũng là tiếng Như Lai kêu mình về hết, là tiếng chim kêu cũng vậy. Cho nên có vị mà thiền sư mà trước là có nói cho quý vị nghe đó, ngài đọc cũng đọc kinh Pháp Hoa này đến đoạn mà chư pháp tùng môn lai thường tịch diệt tướng đó, nghi hoài cho nên là một hôm rồi tới cái mùa xuân, cái bắt ghế ra ngồi ngó ra ngoài thấy hoa nở, nghe cái tiếng chim bình hoàng quanh hót ở trên cành, cái thì ông liền ngộ ra liền. Cho nên ông ơi tiếp theo hai câu gọi là chư pháp tùng môn bản lai thường tự tịch diệt tướng, xuân đáo bách hoa khai, hoàng quanh đề liễu thượng. Nghĩa là các pháp từ xưa đến nay tướng nó vốn là thường tự vắng lặng, nhưng mà sao xuân đến thì trăm hoa cười, hoàng quanh hót trên cành. Nghĩa là cái tướng thường tự vắng lặng đó là chỉ cho cái thể nghĩa là vắng lặng bất sanh bất diệt đó, nhưng mà cái thể đó nó không tướng không hình, nhưng mà gặp duyên thì nó liền hiện. Cho nên mùa xuân đến hoa nở, hoặc là chim hoàng quanh hót, thì nó liền hiện. Cũng vậy đó, cái gọi là cái pháp thân bất sanh bất diệt của mình đó, nó có tướng gì đâu, nó lặng lẽ đó, thì ai mà thấy được nó, thấy không? Nhưng mà cái người khéo thì sao? Nghe tiếng chim kêu đó tất nhiên là sao, liền nó liền hiện ngay đó. Tiếng gió mát, tiếng gió thổi qua nghe mát thì đó cũng là nó hiện đó, nhưng mà là mình không thấy hiện, cho nên như vậy thì cái tiếng này á nó vẫn còn vang vẳng ngay quanh mình hàng ngày, không chỗ nào thiếu hết, mà chỉ có tội cái là mình không chịu nghe, mà thích là nghe gì, nghe ca nhạc rồi hay hơn, phải không? Cho nên những cái tiếng này đâu chịu nghe, cũng vậy. Tụng kinh á thì mà tụng mà thường thường là quý vị thấy buồn, phải không? Tụng mà phải có sao? Có lên giọng xuống giọng đâu, nghe nó thích, phải không? Ê a rồi phải chịu, phải không? Cho nên đó là mình bởi vì theo cái tiếng, mà theo gọi là theo âm thanh, mà quên mất chính mình. Mà trong kinh Cang gọi là sao? Nếu lấy sắc thấy ta, lấy âm thanh cầu ta thì đó, sao? Đó là theo đường tà, không thể thấy Như Lai, không? Theo cái âm thanh. Còn đây mình ngay đó, ngay cái âm thanh đó mà khéo nhớ trở lại chính mình thì sẽ thấy rõ, nghĩa là Như Lai luôn luôn là kêu gọi mình hàng ngày. Thì như vậy thôi, bữa nay thì nghe tới đây để cho quý vị về nghe Như Lai.